Sau đây tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Gia Cơ đoạn 5 câu 7 đến câu 11. Hỡi anh em, hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng, họ bền lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất, cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng, vì kỳ Chúa đến gần rồi. Hỡi anh em, chớ oán trách nhau, hầu cho khỏi bị xét đoán. Kìa, đấng xứng đáng đứng trước cửa. Hỡi anh em, hãy lấy các đấng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói, là mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình. Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp và thấy cái kết của mà Chúa ban cho người, vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Amen.
Xin trân trọng kính chào quý mục sư, quý lạy tới Chúa, các con cái Chúa thân mến, thuộc hội thánh West Houston. Cảm ơn Chúa, tôi được đến đây ít lần, nhưng mà nhìn các ông anh chị em rất là thân thương, rất quen thuộc. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm lời Chúa trong Gia Cơ đoạn 5 từ câu 7 đến câu 11. Đề tài buổi sáng nay là sự nhịn nhục. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà người ta có khuynh hướng càng lúc càng nhanh hơn. Chúng ta ăn cũng nhanh, fast food là thức ăn thích hợp, và đi xe cũng muốn xe chạy nhanh hơn, đến đèn đỏ không muốn chờ đợi lâu, và chúng ta cũng không muốn xếp hàng lâu. Đi đến phi trường thì muốn là không có bị gián đoạn, không có bị delay, và muốn cái gì cũng có xảy ra lập tức hết. Nhưng trong đời sống thuộc linh thì vận hành khác. Có những lời cầu nguyện phải chờ đợi một cách lâu dài. Có những hoàn cảnh khó khăn chúng ta muốn thoát ra khỏi, nhưng mà nó kéo dài hơn chúng ta mong đợi. Và có những tổn thương mà lâu chúng ta mới có thể hàn gắn được. Trong đời sống thuộc linh, nhẫn nại chờ đợi chẳng những là một đức tính cao quý đáng khen, mà còn là điều phải có của một người tín đồ tin kính và yêu mến Chúa. Tôi xin nói lại điều này. Trong đời sống thuộc linh, nhẫn nại chờ đợi chẳng những là một đức tính cao quý đáng khen, mà còn là một đức tính không thể không có của một người tin kính Chúa và yêu mến Chúa. Chúng ta biết nhẫn nhịn hay là nhịn nhục là một dấu hiệu của một đời sống trưởng thành ở trong Chúa. Chúng ta đã học ở trong Gia Cơ đoạn 1 nói rằng: hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thuộc đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Trọn lành toàn vẹn tức là một người đạt đến một trình độ trưởng thành thuộc linh. Mà muốn được như vậy thì sự nhịn nhục phải đầy đủ, phải làm trọn việc của nó. Và điều thứ hai chúng ta cũng đã biết, nhịn nhục là một đặc tính của trái Đức Thánh Linh, hay có người gọi là chính trái Thánh Linh. Thì nhịn nhục là trái thứ mấy? Trái thứ tư. Dạ, quý vị thuộc rất là giỏi ha. Chúng ta có thể đọc chung không? Tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tính, mềm mại, tiết độ. Quý vị rất giỏi Kinh Thánh. Dạ. Và chúng ta biết rằng nhịn nhục cũng là một đặc tính của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng Ngài chẳng chậm trễ vì lửa của Ngài đâu, nhưng mà Ngài nhịn nhục chờ đợi vì không muốn Ngài muốn mọi người đều ăn năn, không muốn ai bị chết mất. Và dĩ nhiên chúng ta biết Chúa Giêsu là một gương mẫu nhịn nhục. Ngài nhịn nhục đối với dân sự của Ngài, đối với các môn đồ, và Ngài cũng nhẫn nại chịu đựng sự phản bội, sự chối bỏ, và nhất là Ngài chịu đựng sự hành hạ trên thập tự giá. Và trong Kinh Thánh chúng ta thấy có 57 lần chữ nhịn nhục, thì ở Tân Ước có 51 lần, riêng sách Gia-cơ thì có 8 lần. Trong 3 câu vừa rồi tôi đọc thì có 3 lần, và trong đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc thì có 5 lần hết thảy. Và trong Gia-cơ đoạn 5 mà chúng ta vừa nghe đọc rồi lúc nãy, thì Gia-cơ có dùng hai chữ là chữ Makrotimeo và Hypomone. Chúng ta không cần biết chữ này, nhưng mà hai chữ này được dùng 5 lần, và dựa trên những cái thí dụ minh họa mà Gia-cơ đưa ra thì chúng ta có thể hiểu ý nghĩa của hai chữ này. Hai chữ này có thể hiểu là, thứ nhất đó là sự nhịn nhục chờ đợi. Và cái thứ hai là nhẫn nại chịu đựng. Thứ nhất là nhẫn nại chờ đợi, và thứ hai là nhẫn nại chịu đựng. Không biết sao nó cứ trở đi trở lại hoài. Thứ nhất là nhẫn nại chờ đợi. Chúng ta đọc, xin mở Kinh Thánh ở trong đoạn 5 và chúng ta theo dõi bài giảng hôm nay. Chúng ta thấy ở trong câu 7 nói rằng: Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho đến kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng, họ bền lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Nhịn nhục như là người làm ruộng. Người làm ruộng chúng ta thấy có hai điều là họ chờ mưa, chờ nắng. Có mưa, có nắng thuận hòa thì mùa màng mới được tốt tươi. Và như người Việt Nam nói rằng lại trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy bát cơm đầy. Rồi gì nữa? Lấy khúc cá to. Đi lâu quá chúng ta quên. Nhưng mà điều quan trọng đó là Đức Chúa Trời là đấng quyết định mùa màng. Và người nông dân dù cho có mướn mùa màng sớm hơn hay là kết quả nhiều hơn thì vẫn phải chờ đợi. Tới mưa đầu mùa là mùa thu, và mưa đầu mùa cuối mùa là mùa xuân, thì phải đợi đến lúc đó. Điều thứ hai đó là trong khi chờ đợi, người nông dân đi làm gì? Nó phải đi ngủ không? Người nông dân phải làm cái phần của mình, phải cày cấy, phải gieo giống, rồi phải nhổ cỏ, rồi bừa bón phân. Tất cả những điều gì phải làm thì làm, nhưng mà dầu vậy, cái kết quả vẫn phải chờ đợi Đức Chúa Trời làm nên mà thôi. Vì vậy, sự nhẫn nại chờ đợi của người tín đồ cũng giống như là người nông dân chờ đợi. Chúng ta không thể muốn sớm hơn được. Chúng ta mong rằng điều Chúa hứa trong Kinh Thánh sẽ thực hiện ngay lập tức ngày mai. Nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng có cái thời giờ của Ngài, và chúng ta phải chờ đợi. Chúng ta đã học ở trong câu chuyện của Abraham, thì ông chờ đợi bao nhiêu năm để lời hứa của Chúa được thực hiện? Bao nhiêu năm? Chúa hứa với ông là ông sẽ có được một đứa con trai, và đứa con trai này sẽ làm nguồn phước cho cả nhân loại. Thì lời hứa đó lúc ông được 75 tuổi. Đến mấy tuổi thì lời hứa đó mới hoàn thành? Năm ông 100 tuổi. Vậy là ông phải đợi 25 năm. Joseph năm 17 tuổi thì ông nằm chiêm bao, Năm nằm chiêm bao và ông thấy rằng quý vị đã nhớ rồi, mặt trời, mặt trăng và các vì sao đều quỳ lại trước vì sao của ông. Và sau đó ông cũng nằm chiêm bao, thấy là có hai bó lúa lớn và 11 bó lúa nhỏ thì cũng quỳ lại trước bó lúa của ông. Đó là một khải tượng mà Chúa cho ông biết rằng cả gia đình của ông sẽ nhờ cậy ông để mà sống. Mà bao lâu thì việc đó mới thực hành? Đến năm ông 30 tuổi, ông mới lên ngôi tể tướng. Rồi 7 năm được mùa, rồi thêm 2 năm mất mùa, thì lúc đó mấy anh của ông mới đến Ai Cập. Họ quỳ lại trước quan tể tướng của nước Ai Cập, là quỳ lại em của mình. Tức là lúc đó đã ông đã chờ đợi bao nhiêu năm, cộng chung là mấy năm? 22 năm. 22 năm. Còn David được sức giàu làm vua, cho đến khi ông lên ngôi là bao nhiêu năm? 15 năm. 15 năm. Thời điểm của Đức Chúa Trời luôn luôn hoàn hảo, nhưng mà Ngài muốn chúng ta chờ đợi. Khi Đức Chúa Trời muốn làm một việc lớn lao thì Ngài muốn chúng ta phải chờ đợi. Và nhiều lời hứa chưa ứng nghiệm, cho có thể Đức Chúa Trời vẫn đang chuẩn bị bạn cho lời hứa đó. Chúng ta nghe câu chuyện của một thánh nhân tên là George Mueller. Ông là một người đầy đức tin và nhờ cậy nơi Chúa. Ông lập nên một cô nhi viện để nuôi các cô nhi, nhưng mà không bao giờ vận động tài chánh, không bao giờ ông đi lạc quyên. Ông chỉ quỳ gối xuống cầu nguyện để Chúa tiếp trợ mà thôi. Và những lời cầu nguyện của ông đã được Chúa nhậm lời. Ông có 5 người bạn chưa tin Chúa, và ông đã quỳ gối cầu nguyện để họ tiếp nhận Chúa. Và sau vài tháng thì có một người tin Chúa. Ông tiếp tục cầu nguyện thì đợi tới 10 năm mới có một người thứ hai tin Chúa. Và ông cũng kiên trì cầu nguyện cho những người còn lại, và sau 25 năm thì người thứ ba tin nhận Chúa. Nhưng mà từ đó cho đến lúc mà người thứ tư cầu nguyện, ông phải đợi đến năm thứ 50. Năm thứ 50 thì người thứ tư tin Chúa. Nhưng mà người thứ năm rồi đến ông qua đời cũng chưa tin Chúa. Nhưng mà điều lạ lùng là sau lễ tang của ông thì người thứ năm đó đã tin nhận Chúa. Lời cầu nguyện của ông hơn 50 năm và kéo dài đến khi ông gặp Chúa thì lời cầu nguyện đó mới được nhậm. Và một người khác là Monica. Bà Monica là mẹ của Thánh Augustine. Ở đây ai biết cái tên của ông Augustine không? Chắc quý vị đã học thần học hoặc là học về lịch sử Hội Thánh sẽ biết đây là một nhà thần học lỗi lạc của Hội Thánh. Và lúc còn trẻ thì ông sống một cuộc đời buông thả, quên đi những gì mẹ dạy khi còn ở nhà. Và ông xuống thành La Mã, ông đã sống một cuộc đời rất là buông thả và bỏ quên cả đức tin của mình, và ông thậm chí là đi theo tà giáo nữa. Nhưng mà mẹ của ông là Monica rất đau lòng và thương con, không biết làm sao để kêu con quay trở lại. Bà cứ mỗi đêm, mỗi ngày sốt sáng và cầu nguyện cho con của mình. Và bà cầu nguyện một cách lâu dài, suốt 17 năm. Và cho đến một ngày, câu chuyện nó dài tôi rút ngắn lại, Augustine đã ăn năn và quay trở lại với Chúa. Chẳng những ông tin Chúa mà ông còn trở thành một nhà thần học lỗi lạc nhất của Hội Thánh, có những giáo lý mà do Augustine đã thành lập. Đức Chúa Trời cũng kêu gọi chúng ta phải nhịn nhục, tức là nhẫn nại chờ đợi. Một người đã, như tôi đã nói đó, là nhẫn nại chờ đợi Chúa. Trong cái thời gian chờ đợi đó, ông đã bị hoạn nạn thử thách. Đó là David. Ông không làm gì hại đến người cha vợ của mình, tức là vua Sao Lơ. Ông không có ý phản bội, không làm gì hết, mà chỉ vì sự ganh tị mà vua Sao Lơ đã tìm cách giết ông. Khi ông đàn cho vua Sao Lơ giải khuây, thì vua Sao Lơ đã cầm giáo phóng vào ông để ghim ông vào trong tường. May là ông thoát khỏi. Và trong những lần khác, ông bị truy đuổi nơi này đến nơi khác, phải trốn trong rừng, trốn trong hang đá, có những lúc mà bị cận kề cái chết. Ông kêu cầu Chúa, chúng ta đọc thi thiên, có nhiều thi thiên rất là cảm động. Ông bị hoạn nạn, bị khó khăn, gần chết, và ông cầu nguyện với Chúa một cách tha thiết. Và liên tục một thời gian dài trốn chạy như vậy, bao giờ thì Chúa mới binh được ông? Có những lúc mà những người hầu cận của ông có cơ hội để giết vua Sao Lơ, nhưng mà ông chỉ cắt cái vạt áo mà thôi. Lần khác thì vua Sao Lơ đang ngủ, và ông chỉ lấy cây giáo và cái bình nước của vua Sao Lơ. Ông có thể trả thù, ông có thể tự mình cắt đứt cái sự nguy hiểm cho mình khi cái người tìm giết mình đang ở trong tay. Nhưng không, ông không làm điều đó. Ông phó thác cho Chúa, ông không báo thù, và ông chờ đợi. Và sự chờ đợi của ông kéo dài 15 năm, Đức Chúa Trời mới binh vực ông. Thưa các bạn chị em, các bạn chị em có chờ đợi cái điều gì bây giờ không? Trong Kinh Thánh, trong những lời hứa của Chúa, có lời hứa nào mà chúng ta đang nắm lấy và cầu nguyện xin Chúa thực hiện trong cuộc đời của chúng ta, nhưng mà chúng ta cầu nguyện một cách lâu dài nhưng mà lời hứa đó chưa thực hiện? Có một lời cầu xin nào đó cho vợ, cho chồng, cho con, cho người thân mà chúng ta cầu xin lâu dài nhưng mà chưa được nhận? Và có một cái hoàn cảnh nào đó mà chúng ta cầu xin Chúa giải cứu chúng ta, binh vực chúng ta, những sự oan ức mà chúng ta đang chịu, nhưng mà Chúa vẫn bảo rằng hãy chờ đợi. Đây là lúc mà chúng ta nhớ đến chữ nhịn nhục, hãy nhẫn đại chờ đợi Chúa. Ở trong câu Kinh Thánh đoạn câu 7 và câu 8 có nói nhắc đến chữ kỳ Chúa đến. Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Và trong câu 8, anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng vì kỳ Chúa đến gần rồi. Kỳ Chúa đến là gì? Một chữ quý vị có thể nói, kỳ Chúa đến là gì? Là Chúa trở lại, là Chúa tái lâm, đúng không? Hãy nhẫn nại cho đến kỳ Chúa đến. Lúc tôi còn nhỏ học Kinh Thánh trong trường Chủ Nhật Thiếu Nhi đó, thì mấy người bạn với tôi nói chuyện với nhau về những điều mình được dạy. Thì có một cái câu là nếu ai vả má bên hữu ngươi thì sao nữa? Thì đưa má bên trái. Thì có một người bạn nói là mình đưa má bên trái rồi thì mà nó đánh mình bên trái nữa thì mình làm sao? Ai nấy không biết sao trả lời. Bây giờ Chúa đâu có nói. Vậy mà cũng không biết nữa. Anh bạn đó nói rằng thì mình giả lại chứ sao? Kinh Thánh có bảo chúng ta nhịn nhục như đó thôi không? Không. Ở đây Kinh Thánh nói rằng chúng ta hãy nhịn nhục cho đến kỳ Chúa đến. Nhịn nhục cho đến kỳ Chúa đến. Ở trong câu 9, hỡi anh em chớ quán trách nhau, hầu cho khỏi bị xét đoán. Kìa Chúa, kìa đấng xét đoán đứng trước cửa. Câu này có vẻ như nó không có ở trong văn mạch, phải không? Đương nói về sự nhịn nhục, bây giờ lại nói quán trách nhau. Quý vị có thấy nó hơi khác khác không? Quý vị có thấy là ông Gia Cơ đang đổi đề tài không? Hay là ông lạc đề, bị lát ông còn lại nói tiếp nhịn nhục nữa? Suy nghĩ kỹ, chúng ta thấy sự dạy dỗ rất hay ở trong câu này. Trong khi chờ đợi ý Chúa, một điều dễ xảy ra, đó là gì? Là oán trách. Cái này sao nó cứ nhảy tục tê luôn. Dạ. Lầm bầm quán trách trong khi chờ đợi ý Chúa. Quý ông bà chị em có bao giờ làm như vậy không? Chắc không, phải không? Có hả? Dạ. Quý vị thật là thiệt tình đó. Dạ. Ở trong Kinh Thánh thường nói đến một ai mà hãy gặp khó khăn thì lầm bầm quán trách. Quý vị nhớ đến một cái tên, người hay là dân tộc? Ai? Dân Israel. Dân Israel hay lầm bầm quán trách. Nếu chúng ta đọc suốt câu chuyện họ đi ở trong đồng vắng thì rất nhiều lần họ lầm bầm quán trách. Khi chờ đợi đi vào miền đất hứa thì điều họ làm khi gặp khó khăn đó là lầm bầm quán trách. Chúng ta thì chắc không có lầm bầm quán trách, nhưng mà chúng ta hơi than phiền đó không? Tôi thấy nhiều người gặp đứng ở đèn đỏ, cái đèn này sao mà nó lâu quá vậy đâu mà. Mấy đèn khác thì mau mà đèn này lâu quá. Có người thì đi máy bay, cái nghe máy bay nói delay 3 tiếng, vào rầy rà rồi cự nhân viên mà nhân viên họ có biết gì đâu. Và thường khi trong hội thánh chúng ta cũng hay lầm bầm quán trách lẫn nhau, và nhất là có những người hay nóng giận. Nóng giận cái chờ đợi đó nó không nguội mà làm cho nóng thêm, không? Nóng giận, còn không thì nóng lòng. Ai là người nóng lòng trong khi chờ đợi Chúa nhất? Quý vị ngày hôm nay mà mua xăng giá cao, giật giá lên là nguyên nhân là của người này đó. Người đó là ai biết không? Ông Abraham. Ông Abraham và bà Sarah biết rằng Chúa hứa cho đứa con, nhưng mà đợi hoài không có, nóng lòng quá đi. Bây giờ mình phải giúp Chúa mới được. Giúp bằng cách nào? Đưa Aga tới. Và vì cớ Aga mà có Ismael, và vì có Ismael mới có dân Ả Rập, và mới có cuộc chiến tranh Iran ngày hôm nay. Và vì vậy giá xăng dầu, mỗi lần quý vị đổ xăng phải nhớ lên một người nóng lòng để làm Abraham. Tại ông mà xăng đã lên giá, phải không? Yeah. Có nhiều lúc chúng ta cũng nóng lòng để làm theo ý riêng của mình, làm theo ý riêng của mình. Hoặc là thay vì chờ đợi Chúa như là David chờ đợi Chúa, thì chúng ta tự mình báo trả. Ở trường người Việt Nam có chữ là ăn thua đủ. Người đó nói tôi xấu tôi vậy, ăn thua đủ với người đó. Không? Đôi lúc là chúng ta làm như người ta nói là thay trời hành đạo. Tôi phải lập lại sự công bình. Thay trời hành đạo. Và chúng ta biết rằng Kinh Thánh nói sự báo trả thuộc về Chúa. Có người thì khi chờ đợi thì nghi ngờ và bỏ cuộc, nhất là khi gặp khó khăn. Dân Israel đã kinh nghiệm Chúa giải cứu đi qua biển đỏ, kinh nghiệm Chúa ban cho mana, kinh nghiệm khi khác thì Chúa cho nước trong dần đá đi ra. Chúa có quyền năng. Và trước khi mà họ vượt qua biển đỏ đó, dân Ai Cập rượt đuổi theo, và trước là biển, phía sau là dân Ai Cập, nhưng mà Chúa đã giải cứu họ. Thế nhưng mà chỉ nghe mấy người thám tử đi vào đất hứa trở ra nói rằng ồ, dân đó to lớn dền dàng lắm. Họ nhìn tôi giống như là con cào cào, mà tôi cũng thấy mình giống như con cào cào trước mặt họ. Thì dân sự làm gì? Wow, ngã lòng. Lòng họ tan chảy ra và bắt đầu làm gì? Làm bầm và đòi quay trở về Ai Cập. Trở về làm nô lệ ở Ai Cập còn sướng hơn là bước vào đất hứa. Nản lòng, đó là một điều mà người ta thường hay gặp. Và một cái điều nữa đó là sự cay đắng. Có một người đàn bà mà sau này đưa có trong câu chuyện về gia phả của Chúa Giê-xu, chính bà đã góp phần trong cái điều đó. Bà đó tên là Naomi. Naomi, tên của bà có nghĩa là gì? Sự ngọt ngào, đúng không? Nhưng mà khi mà bà chồng của bà và hai đứa con trai chết thì bà ngã lòng và sầu thảm lắm. Khi bà trở về Israel, người ta hỏi: ô, có phải bà Naomi hồi trước ở đây đi qua tị nạn ở bên Moab, bây giờ trở về không? Bà nói: không, tôi không phải là Naomi nữa, mà bây giờ tôi tên là Mara. Mara là gì? Là cay đắng, cay đắng. Có nhiều người chờ đợi Chúa thì sẽ sinh ra cay đắng trong lòng. Vì cớ Chúa lâu quá, Chúa chậm quá. Sự chờ đợi, nhẫn nại chờ đợi là một ý nghĩa của sự nhịn nhục. Và nhẫn nại chờ đợi là một đức tính của một cơ đốc nhân trưởng thành ở trong Chúa. Điều thứ hai là nhẫn nại chịu đựng. Nhẫn nại chịu đựng, chúng ta đọc ở trong Gia Cơ đoạn 5 câu 10: hỡi anh em hãy lấy các đấng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục của mình. Đã nhân danh Chúa mà nói và mẫu mực về sự chịu khổ. Nhẫn nại chịu đựng ở đây có thể nói là nhẫn nại chịu khổ. Chúng ta đã biết Kinh Thánh thì các tiên tri như là Jeremy đã bị đánh đập, bị trù dập, bị bỏ tù, bị ném xuống hầm. Còn tiên tri Ê-sai thì sao? Quý vị biết số phận của tiên tri Ê-sai không? Ông là một tiên tri có nhiều lời tiên tri về Chúa Giê-xu Giáng sinh rất là hay. Và cuối cùng kết cục của ông là gì? Theo truyền thống Do Thái thì ông bị cưa đôi. Bị cưa đôi, một cái sự hành hình rất là kinh khiếp. Ê-si-chi-ên cũng vậy, cũng bị chống đối và khước từ. Và có một người là con của thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Giê-hô-gia-đa là một thầy tế lễ mà đã cứu vua Giô-tham khi còn trẻ, khi bà hoàng thái hậu là A-tha-lia tiếm ngôi thì đã giết hết tất cả hoàng tộc. Có một người đã bồng Giô-tham chạy trốn và lớn lên, ông được thầy tế lễ Giô-gia-đa dựng lên làm vua. Nhưng mà rồi sau đó, khi một lần con của Giô-gia-đa là thầy tế lễ Sa-cha-ri đã ngăn cản vua thờ lại hình tượng, vua nổi giận, vua làm gì? Lúc đó đang ở trong sân của đền thờ, vua Giô-tham đã ra lệnh cho ném đá Sa-cha-ri chết. Sa-cha-ri đã anh dũng nói lời của Đức Chúa Trời và đã bị Giô-tham giết chết. Đó là điểm chung của tất cả những người tiên tri, là họ nói lời của Chúa Trời một cách trung thực. Và khi nói lời Đức Chúa Trời một cách trung thực thì họ sẽ bị bắt bớ, bị hành huyết. Và chúng ta thấy những có những lúc mà chúng ta đi chứng đạo, chúng ta cũng bị gặp chống đối, phải không? Ngày hôm nay chắc quý vị đâu có nghe chửi rủa hả? Thỉnh thoảng có những người như vậy, nhưng mà chắc cũng không đến nổi. Nhưng mà người ta chống đối, người ta không chịu nghe. Và chúng ta biết là những tiên tri ngày xưa như vậy thì Chúa Giê-xu có thể nói là một mẫu mực về sự chịu khổ mà chúng ta đã biết. Thậm chí Ngài đã chết trên thập tự giá vì cỡ chúng ta. Thưa các anh chị em, có lẽ trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta có những lúc chúng ta làm đúng, có những lúc chúng ta làm phải, chúng ta làm việc lành, nhưng mà chúng ta bị bắt bớ, chúng ta bị hiểu lầm, chúng ta bị khó khăn. Và đây là lúc mà gương của các tiên tri giúp chúng ta nhẫn nại chịu đựng. Có những người với chồng, với vợ của mình, họ phải chịu đựng. Người đời thì họ không chịu đựng được, cho nên họ làm gì? Họ lý dĩ. Nhưng mà con cái Chúa, chúng ta nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau. Tôi thường nói là để có thể một cuộc hôn nhân dài lâu. Không phải là hôn nhân hạnh phúc đâu, có thể là hạnh phúc như là một ông bà mục sư Đức thì chắc là một cái gương hiếm, tốt và hiếm. Nhưng mà trong các đời sống gia đình bình thường đều vẫn có những cái lục đục lẫn nhau. Thì tôi nói có những cái điều mà cần nên làm để có thể hôn nhân dài lâu. Cái thứ nhất đó là chấp nhận nhau. Họ tìm hiểu nhau, gặp nhau lúc còn trẻ, mới 17, 18 tuổi, chưa có kinh nghiệm. Thấy người bạn của mình á, như là một giấc mơ màu hồng, cái gì cũng đẹp, luôn là người yêu lý tưởng. Nhưng mà về rồi mới thấy có những điều mình chịu đựng không nổi. Tôi thấy có những điều khác biệt, phải không? Và khi họ phát hiện ra không như họ đều mong đợi thì sao? Người đời thường họ ly dị. Nhưng mà trong Chúa, cái điều thứ nhất là chấp nhận. Mình đã chọn thì mình chấp nhận, phải không? Người Việt Nam thường nói đã đẳng thì phải giác cả cành lẫn cây. Điều thứ hai nữa là chiều nhau. Một người muốn đi bên phải, một người muốn đi bên trái, một người muốn đi ngõ tắt, một người muốn đi ngõ cho rộng rãi. Đi nhà thờ mà ngồi hai người thì hay cãi nhau lắm. Nhưng mà nếu chúng ta chiều nhau, thôi được, đi ngõ của em cũng được. Đi thẳng thì có 30 phút, mà đi ngõ em 40 phút không sao. Điều thứ ba đó là chịu đựng nhau. Chấp nhận nhau, chiều nhau, chịu đựng nhau. Đây là cái chỗ mà chúng ta phải học, chịu đựng nhau. Và khi chúng ta đã thực hiện được cái sự nhịn nhục chịu đựng thì mọi sự sẽ được giải quyết. Và cái thứ tư đó là hy sinh cho nhau. Đây tôi đã hơi lạc đề, nhưng mà tôi trở lại là khi chúng ta chấp nhận chịu đựng ý tất cả những hoàn cảnh, tất cả những sự khó khăn như các tiên tri, thì chúng ta sẽ được Chúa giải đáp, tránh được nhiều nan đề. Và chúng ta tiếp tục trong câu thứ 10, chúng ta đang ở trong câu thứ 10, chúng ta tiếp tục câu thứ 10. Hỡi anh em, hãy lấy các đấng tiên tri nhân danh Chúa mà nói làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục của mình. Có một điều rất là lý thú ở trong cái đoạn 5 này. Nếu chúng ta xem ở đoạn 5 câu 1 thì Kinh Thánh nói rằng: hỡi anh em là kẻ giàu có, hãy khóc lóc kêu la vì cớ hoạn nạn sẽ đổ trên anh em, và nói những cái dưới là lường tiền công của con gạt và đủ các thứ. Khi chúng ta đọc cái đấy thì chúng ta sẽ không hiểu được một cái điều rất là lý thú, là cái câu này trong bản tiếng Hy Lạp thì không có chữ hỡi anh em. Cái nguyên văn của trong tiếng Hy Lạp đó là hỡi những kẻ giàu có. Cái này không biết nó nhảy làm sao. câu 1 đó là hỡi những kẻ giàu có. Và trong sách Gia Cơ chúng ta thấy rằng hay đề cập đến sự giàu nghèo. Ở trong đoạn 1 câu 9 câu 11, đoạn 2 câu 1 câu 9, và ở đây đoạn 5 câu 1 đến câu 6. Nội dung của câu 1 câu 6 nói rằng người nghèo bị áp bức, bị bóc lột, bị hà hiếp và bị khinh dễ. Hỡi những kẻ giàu có. Và đến câu 7 ông nói: hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho đến kỳ Chúa đến. Anh em ở đây đó là nói những tín đồ, là những người nghèo khó. Những kẻ giàu có thể là tín đồ, nhưng mà đa số là những người không tin Chúa. Cho nên Gia Cơ nói rằng hỡi những kẻ giàu có. Tiếng bản Kinh Thánh tiếng Việt chúng ta có thêm cái chữ hỡi anh em, chứ gần câu 1 đó không có chữ hỡi anh em. Là hỡi những kẻ giàu có. Đó có thể là những người ở ngoài chưa tin Chúa. Và những người này là những người mà áp bức, bóc lột những người nghèo. Và những người nghèo là anh em. Cho nên Gia Cơ nói rằng hỡi anh em, tức là những người nghèo khó trong Chúa, hãy nhịn nhục cho đến kỳ Chúa đến. Ở trong xã hội chúng ta thấy có giai cấp, và giai cấp bóc lột và giai cấp bị hà hiếp. Và đa số những tín đồ nghèo ở trong xã hội thời bấy giờ họ bị hà hiếp. Và nếu họ nổi giận, họ nổi loạn thì sẽ nhiều cái điều rắc rối xảy ra. Nhưng mà trong Chúa, Chúa có thể giúp cho những con cái Chúa chịu đựng. Và ở đây là chịu đựng những sự áp bức, những sự bắt bớ của những người khác. Đó là một lời khuyên thật là đẹp đẽ ở trong cái câu Kinh Thánh này. Ở trong Roma đoạn 12 câu 19 có nói: Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Chúng ta áp dụng điều này như thế nào trong cuộc sống? Anh chị em có đang ở dưới một sự áp bức bất công nào không? Người ta nói đời sống là bất công, xã hội là bất công. Và nếu chúng ta đang ở dưới một sự bất công nào đó, đây là chỗ mà Kinh Thánh giúp đỡ cho chúng ta. Hãy noi gương của các tiên tri để chịu đựng, chịu khổ. Nếu chúng ta bị hiểu lầm mà chúng ta không thể binh vực mình được, và sự hiểu lầm đó kéo dài, đây là lúc mà chúng ta nhẫn nại chịu đựng. Và trong công việc Chúa, có nhiều lúc người khác được khen ngợi, được ban thưởng, nhưng mà chúng ta âm thầm làm những công việc mà không ai nhớ đến, không ai để ý. Tôi nhớ ở hội thánh có những người đi quét dọn nhà vệ sinh, nhưng mà chưa bao giờ tới cuối năm khi phát giấy khen, nó khen cái người làm vệ sinh. Nhưng mà đó là những anh em bằng lòng làm, và họ nhẫn nại chịu đựng những điều đó. Điều cuối cùng muốn nói đây là những sự nhẫn nại chịu đựng nghịch cảnh. Ở trong đoạn 5 câu 11, anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp. Gióp nhịn nhục thế nào các anh chị em? Ông nhẫn nại chịu đựng. Ông chịu đựng cái gì? Đang bình an tự nhiên, tài sản bị mất hết. Thậm chí là con cái cũng bị chết. 7 trai, 3 gái đều chết hết. Và chính mình ông, thân thể của ông cũng đầy những ghẻ chóc, sức khỏe cũng bị ảnh hưởng. Đó là về mặt hoàn cảnh, về mặt bên ngoài. Nhưng mà về mặt tinh thần, người vợ gần gũi nhất của ông cũng không hiểu ông. Người đó không cùng một đức tin với ông. Và thậm chí những người bạn thân đến để an ủi, nhưng mà an ủi một lúc rồi ngồi ngẫm lại nói: Ông đã làm một cái tội gì đó mới đến nỗi vậy nè. Đức Chúa Trời đâu bây giờ mà bất công mà làm cái chuyện dữ dội như thế này. Thành ra chuyện này xảy ra là ông có phạm tội. Không ai hiểu ông hết. Nhưng mà chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời hiểu ông, và ông tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Ông không biết rằng Chúa không từ bỏ, và ông cũng không bỏ Chúa. Ở trong Gióp đoạn 1 câu 20, câu 21-22 nói rằng: Gióp đã xé áo mình, sắp xuống đất, quỳ lại và nói rằng: Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Đức Giê-va đã ban cho, Đức Giê-va lại cất đi, đáng ngợi khen danh Đức Giê-va. Trong mọi việc ấy, Gióp không phạm tội và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời. Thưa các bạn chị em, Gióp là một người đang gặp một hoàn cảnh thử thách lớn hơn hết. Và trong dòng chúng ta ở đây, có thể chúng ta cũng gặp những khó khăn, những nghịch cảnh, nhưng mà chưa bằng Gióp. Và trong hoàn cảnh đó, Gióp vẫn tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Ở đây điều quan trọng không phải là thử thách của chúng ta nhỏ hay là thử thách của Gióp lớn hơn. Điều quan trọng ở đây là Chúa lớn như thế nào, Và chúng ta nhìn thấy Chúa hay nhìn thấy ở nghịch cảnh? Nếu chúng ta nhìn ở nghịch cảnh thì thấy nghịch cảnh nó rất lớn, nhưng mà nhìn ở Chúa thì thấy Chúa lớn hơn nhiều. Là đây là cái nhìn của Chúa, thành ra ông mới có thể chịu đựng. Trong Kinh Thánh cũng có ghi lại những thánh đồ gặp hoàn cảnh như Chúa. Các bạn chị em ngồi ở đây, có ai đang gặp những hoàn cảnh khó khăn, những nghịch cảnh như vậy không? Có lẽ có người nào, một người ngồi trong chúng ta ở đây đang mang một căn bệnh. Chúng ta đã cầu nguyện Chúa lâu rồi, nhưng mà căn bệnh đó vẫn còn, vẫn mang. Đây là lúc sự nhịn nhục, chịu đựng giúp cho chúng ta vượt qua. Chúng ta chờ đợi Chúa. Phao-lô là một người đầy ơn của Chúa. Ông cầu nguyện và chữa bệnh cho nhiều người, thậm chí kêu người chết sống lại. Ông được Chúa cất lên tầng trời thứ ba và thấy những cái điều màu nhiệm mà người khác không thấy. Nhưng mà để cho ông khỏi kiêu ngạo thì Chúa đã đặt cho ông một cái giậm sóc. Và ông, chúng ta không được giải thích là cái đó cái gì. Có người giải thích là mắt của ông khi gặp Chúa thì nó bị lòa đi, cho nên ông không thấy được. Và dù cho bệnh gì đi nữa thì ông cầu nguyện ba lần Chúa không trả lời. Và cuối cùng thì Chúa đã trả lời ông rằng: ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Trước năm 2000, hay chính xác là năm 1997, nhà tôi bị bệnh tim ở Việt Nam, các bác sĩ không chữa được. Cho nên chúng tôi xin được đi sang Mỹ ngắn hạn để chữa bệnh. Và qua New York, các bệnh viện đã làm xét nghiệm thì kết luận đó là cũng không chữa được. Nếu chữa đó thì phải ở tại Mỹ, đặng nếu cấp cứu thì vào cấp cứu. Tức là sau khi đốt điện để tim không có tự đập, đặt một cái máy tạo nhịp. Và nếu máy tạo nhịp đó nó ngưng đập thì phải cấp cứu liền. Nhưng mà chúng tôi chỉ qua tạm điều trị mấy tháng rồi trở về Việt Nam, cho nên thôi bỏ, không điều trị. Và cuối cùng nhà tôi nói: chúng con đã cầu nguyện nhiều, chúng con đã làm hết cách rồi, nhưng mà không được. Bây giờ con chỉ xin cầu nguyện giống như Phao-lô, là Chúa không cất bệnh này khỏi con, nhưng xin Chúa ban cho con ân điển để đủ sức chịu đựng cái bệnh này. Và khi trở về Việt Nam thì các cơn loạn nhịp không còn, nghĩa là giảm bớt. Nhà tôi khỏe hơn và không còn nhập viện thường xuyên như trước. Và lần lần nhà tôi cũng bỏ thuốc. Đến năm 2000 nhà tôi quyết định là bây giờ không dùng thuốc gì hết. Cho đến 25 năm vừa qua là được 25 năm. Chúa đã nhậm lời sự cầu nguyện giống như Phao-lô, và để cho nhà tôi được không phải là chữa lành hoàn toàn, nhưng mà mang căn bệnh đó nhưng mà có thể chịu đựng được. Và nhà tôi có thể lái xe 4 tiếng đồng hồ để chở tôi đi giảng lúc chúng tôi mới qua định cư ở tại New York. Đó là một cái điều mà Chúa đã làm, giống như Chúa đã làm cho Phao-lô. Đôi khi Đức Chúa Trời không cắt bỏ cơn bão, nhưng Ngài đưa chúng ta đi qua cơn bão. Và như cái câu chuyện của các môn đồ thì Chúa cho chúng ta cơn bão xảy ra, nhưng mà Chúa ở cùng thuyền với chúng ta trong cơn bão đó. Và Kinh Thánh cũng nói rằng những ai trông đợi Đức Chúa Va thì chắc được sức mới. Có lẽ quý ông bà anh chị em đang nhịn nhục chờ đợi lời cầu nguyện của mình Chúa được nhậm. Chúng ta nhịn nhục chịu đựng cơn bệnh. Đây là lúc mà chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta sức mới. Hoạn nạn không đến để hủy diệt đức tin, nhưng để tinh luyện đức tin. Chúng ta làm gì trong hoàn cảnh hiện nay của chúng ta? Có một câu mà tôi rất tâm đắc. Ngày hôm qua, Tôi đi lễ tang của mục sư Nguyễn Đức Tuệ và ba của ông đã lên nói một vài điều. Nhắc lại là trước khi ông về với Chúa khoảng 1-2 tuần thì ông từ Louisiana có bay qua gặp Florida, bay qua để gặp ông. Và mục sư Tuệ hỏi: "Hôm nay ba thấy có vui không?" Thì ông nói: "Gặp lại con, ba vui lắm." Thì mục sư Tuệ nói rằng: "Không, gặp lại con mà vui không có đúng. Chúng ta nên vui là tên chúng ta có ghi trong sách của sự sống. Và chúng ta vui là cái ngày chúng ta gặp lại Chúa Giê-xu ở trên thiên đàng." Ông nhắc lại cái điều đó. Và mục sư Tuệ nói điều đó trong 1-2 tuần là Chúa rước ông đi. Ông sẵn sàng để gặp lại Chúa, và chính sự gặp lại Chúa đó là điều vui mừng. Chúa, trong những cái hoàn cảnh như vậy thì chúng ta làm gì? Bà mục sư Tuệ nhắc lại, trong một thời gian không lâu, trong gia đình đã có 4 đám tang. Thứ nhất là mục sư Nghi, là ba của bà về với Chúa. Kế tiếp là bà mục sư Nghi. Kế tiếp là một đứa con trai, là năm 24, và bây giờ là năm 26, là mục sư Tuệ. Và bà nói rằng, trong tất cả những điều này, Chúa đã dạy dỗ cho bà biết nhiều về cái tình yêu thương và ân điển của Chúa. Một câu mà tôi rất tâm đắc khi gặp những cái hoàn cảnh khó khăn là: "Chúa muốn tôi làm gì trong hoàn cảnh này để làm vinh hiển danh Chúa và hoàn thành ý muốn của Ngài?" Khi chúng ta gặp những hoạn nạn, thử thách hay là sự mất mát trong cuộc đời chúng ta, chúng ta hãy đừng có nói rằng: "Tại sao là tôi lại gặp cái hoàn cảnh này? Tại sao Chúa không bảo vệ tôi? Tại sao không phải là người khác mà là tôi?" Không, chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta sẽ nói rằng: "Chúa ơi, Chúa muốn con làm gì trong hoàn cảnh này để làm vinh hiển danh Chúa và hoàn thành ý định của Ngài trên đời sống của con." Bài giảng còn dài, nhưng mà tôi biết có quý vị còn ngồi nghe tiếp tục được không? Nếu không thì tôi xin kết thúc ở đây. Tôi ngắn nói ngắn hai điều nữa trước khi chúng ta hết. Điều thứ nhất là trong khi chờ đợi, trong khi nhịn nhục, chúng ta được hỗ trợ của Đức Thánh Linh. Tại sao? Bởi vì nhịn nhục không phải là do chúng ta, mà nhịn nhục là do Đức Thánh Linh. Bởi vì nó là kết quả của Đức Thánh Linh, phải không? Bông trái của Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta cầu Đức Thánh Linh giúp đỡ để chúng ta có thể có bông trái của Ngài. Đó là sự nhịn nhục. Đức Thánh Linh, chúng ta phải nhờ cậy Đức Thánh Linh trong khi chờ đợi, trong khi chịu đựng. Điều thứ hai là chúng ta nhớ đến kết quả cuối cùng. Như người làm ruộng nhớ đến mùa lúa thì ông chờ đợi bao lâu cũng được hết á, đặng đến ngày gặt lúa. Điều thứ ba là chúng ta nhớ đến Chúa sắp đến. Và đến ngày Chúa đến thì mọi điều thắc mắc của chúng ta, mọi sự chờ đợi của chúng ta sẽ được giải đáp. Điều thứ tư là chúng ta chờ đợi sự khen thưởng của Chúa. Có một người hỏi mục sư rằng: "Tôi cầu nguyện 20 năm rồi mà Chúa chưa trả lời. Mục sư thấy sao?" Năm tới, có thể là năm tới Chúa sẽ trả lời đó. Đừng có bỏ cuộc. Phần thưởng sẽ đến. Và chúng ta tin cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng thành tín. Ngài đã hứa thì Ngài sẽ hoàn thành. Ngài cũng là đấng yêu thương. Ngài trong sự thử thách, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi để chúng ta có thể chịu được. Và Chúa là đấng tể trị. Khi Ngài đã đặt để điều đó trong cuộc đời chúng ta, khi Ngài bảo chúng ta hãy chờ đợi, thì có lý do của Ngài, chúng ta phải đầu phục. Và điều cuối cùng đó là có một cộng đồng đức tin để giúp đỡ cho chúng ta. Đó là gì? Chúng ta nếu đọc tiếp Gia Cơ đoạn 5 thì đến câu thứ 13, Gia Cơ kết thúc sách Gia Cơ như thế này: "Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Thì làm gì? Người đó hãy cầu nguyện. Khi các anh em chịu khổ thì có một đấng đứng kế bên mình, đó là Đức Chúa Trời. Cho nên hãy đến với Chúa trước mà cầu nguyện. Và điều thứ hai, trong anh em có ai đau ốm chăng, hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Tại để chi? Để cầu nguyện. Chúng ta có một cái cộng đồng ở đây. Khi chúng ta gặp hoạn nạn, thử thách, gặp những cái điều khó khăn trong đức tin, gặp những đau yếu bệnh tật, chúng ta có một cộng đồng để cầu nguyện với chúng ta. Và như vậy, hãy gắn bó với hội thánh, với những người tín đồ, những người thánh đồ, những người yêu mến Chúa, và cùng chia sẻ với nhau gánh nặng để chúng ta có thể nhịn nhục, chờ đợi và nhịn nhục, chịu đựng. Và tôi nghĩ cái phần thưởng lớn nhất của chúng ta đó là gặp Chúa. Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta. Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta. Cho nên hãy nhẫn nại, nhịn nhục và hoàn thành cái sự nhịn nhục của mình. Và một ngày kia chúng ta gặp Chúa, Chúa sẽ khen thưởng. Xin chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện như này. Kính lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa là đấng nhẫn nại đối với chúng con. Chúa Giêsu cũng để lại cho chúng con một tấm gương chịu khổ để chúng con bước đi theo Ngài. Và trên cuộc đời theo Chúa, chính sự nhẫn nại chờ đợi và sự nhẫn nại chịu đựng mà đức tin của chúng con được lớn lên, được mạnh mẽ, chúng con được trưởng thành, được tầm thước vóc dạc ở trong Chúa. Chúng con cầu nguyện buổi sáng hôm nay, nếu có anh chị em nào đang trong một hoàn cảnh khó khăn, có ai đang cầu nguyện và chờ đợi với Chúa, chờ đợi một sự giải cứu của Ngài, có ai đang gặp đau yếu bệnh tật, con cầu nguyện xin Chúa Ngài lắng nghe, Chúa thêm sức, Chúa thêm ơn, thêm sự chịu đựng, và xin Chúa chữa lành, Chúa ban thêm một sức mới. Chúng con cảm ơn Ngài. Con xin Chúa ban cho tất cả chúng con qua sự nhẫn nại, nhịn nhục, chịu đựng, chúng con sẽ có sự bình an, chúng con sẽ có sự vui mừng ở trong gia đình và trong hội thánh. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng các đầy tớ Chúa và con cái Chúa đến cho Chúa trong giờ này. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.